Và tới bây giờ thầy thấy nó khác hẳn. Nhớ lại hồi xưa, mỗi một ly quán cà phê mà pha một ly cà phê ở dưới bếp ấy, thì trên này ngồi trên mùi. Còn bây giờ thì đưa vào mũi uống vào miệng rồi mới biết là cà phê, chứ không ngửi thấy cái mùi thơm. Đó là bởi vì nó không có sinh khí. Rồi người ta giảng cho thầy là bởi vì bây giờ dòng cứ bón bằng phân. Thầy cũng không hiểu tại làm sao mà ngày xưa người ta không phải bón những cái phân này, mà người ta vẫn thu thập được, mà bây giờ cứ phải bón. Mà rồi tất cả những rau nó không còn cái chất ngọt. Ngày xưa mà một trái thơm phòng bên kia mà bổ thì bên này có thơm phương phức. Còn bây giờ thầy tha hồ mà bổ để với tận mũi mới biết là cái mùi này là mùi trái thơm. Nó mất cái mùi thơm của nó đi. Cho nên gọi là nó mất cái sinh khí. Thì theo như kia mà Phật thì nói là chúng ta ở kiếp giảm. Kiếp giảm nghĩa là cái phức tức nó có một ngày nó được giảm đi, nó kém đi. Cho nên những thức ăn, những các vật dụng, cái mùi nó cũng kém. Nhưng đó như thế gọi là thiếu sinh khí. Còn hồi xưa thì thầy quả tâm để thấy trái cây cũng như là rau nó có một cái vị ngọt khác. Còn bây giờ cái đất sứ, nhất là cái đất sứ thầy thấy nó sát tôi là nó sát. Thế những cái nơi này khí hậu tốt, thực vật có sinh khí, nhân dân có tráng kiện đó. Thế mà lại cái tinh thần người ta lại có khả năng suy niệm sâu xa, tức là cái đời sống tinh thần của người ta dồi dào. Vậy đây ngài kể như thế này để làm gì nữa? Chọn cái thứ có phước đức Phật mới nói cái kinh này. Mà khi chọn đã chọn cái thứ, mà khi nói kinh này thì gọi các tỳ kheo nó là những người có hoàn cảnh, tức là người cũng có phước đức và có trí tuệ mới nhận thọ lãnh được kinh này. Còn số đông kinh này, những các số đông quần chúng người ta không thưởng thức nó, bởi vì điểm thứ nhất là cái kinh này phải có thực hành, có thật tu thì mới được nếm cái ý vị. Còn nếu không thực hành, không thật tu thì nghe nó lẩm cẩm. Như là bảo chúng ta đi thì phải biết mình đi, ngồi phải biết mình ngồi, thở ra dài biết mình thở ra dài. Đang những cái câu này mà nói với những các người ở tại gia và từ tại gia thì người ta cho là lẩm cẩm. Ai đi mà không biết đi, ai ngồi mà không biết ngồi, cái gì mà phải dặn dò, mà phải kỹ lưỡng tỉ mỉ như thế này. Cho nên cái kinh này là chỉ để nói cho những người có đủ phước đức, đủ trí tuệ. Thế là ở cái xứ đó Phật nói cái kinh này, với những người có phước đức ấy Phật nói cái kinh này. Phật thân diệu giảng pháp chứ niệm xứ. Thế nào là thân diệu? Những các pháp khác thì chỉ nói là Phật giảng, còn đây thì ngài thêm hai chữ Phật thân diệu. Là làm sao phước chú? À, thân là sâu xa, diệu nữa là nhiệm màu, tài và khéo lắm. Cái nghĩa đại sâu mà cái lời giảng, cái người giảng lại là người đặc biệt là ông Phật. Phật thân diệu giảng một cách sâu xa, kỹ lưỡng, cẩn thận, tế nhị. Thế mà lại diệu nghĩa là rất tài, rất khéo, khiến cho người nghe hiểu được cái mà không nói được mà ngài nói người ta vẫn hiểu được. Thế cho nên đây người ta thêm hai cái chữ thân diệu và lời giải. Ngôn từ tế nhị như những ngọc châu được tôn khí trong hộp bằng vàng. Mà cái hộp vàng này lại chạm chỗ thiện xảo. Đây định ví định nói cái gì nhỉ? Trong cái hộp vàng với cái hạt châu thì cái nào quan trọng?
Hộp
bây giờ cái hộp châu mà để lừng lơ hay để bỏ túi của con ấy có ích gì không? À, thế cho nên cái hộp vàng ấy, nó mới là cái hộp nó mới là cái vật dụng thật sự của người ta, còn cái hạt châu chỉ để trang nghiêm cái hộp thôi. Cũng như cái người mà ta đeo vòng đeo xuyến thì quan trọng là ở cái người ấy hay quan trọng là cái vòng đeo xuyến? Cái người mới là cái người quả, người thật à. Còn cái vòng cái xuyến là để trang nghiêm cho cái người đẹp thêm lên, nhưng quan trọng là cái người đó. Cũng như cái hộp vàng ấy là cái vật người ta dùng, nó mới quan trọng. Còn hạt châu là để mà tô điểm cái hộp vàng đó. Thế cho nên cái quan trọng là cái hộp vàng, mà cái ngọc, hạt ngọc ấy là cái để tô điểm đó. Vậy thì bây giờ cái hộp vàng ấy dính với cái gì? Cái hộp vàng này là cái pháp tứ niệm xứ, cho nên dính với cái hộp bằng vàng đó, là cái thứ mà người ta cần dùng, là một cái thứ quý giá người ta cần dùng. Mà những cái lời của Phật, những cái lời thâm diệu của Phật ấy, như cái hạt ngọc ấy, cái pháp tứ niệm xứ nó đã quý lắm rồi, nhưng mà bây giờ lại những cái được cái lời giảng thâm diệu của Phật nữa, thì như là có những cái hạt ngọc để mà làm gì? Mà trang nghiêm cho cái hộp. Ngôn từ tế nhị như những ngọc châu được tôn trí trong cái hộp vàng xả trổ thiện xảo. Thế là cái hộp đã đẹp mà lại thêm những cái ngọc à, thì nó trang trọng quý giá lắm. Cho nên cái lời của Phật, lời đã thân đã diệu mà lại giảng cái pháp tứ niệm xứ, thì cái pháp tứ niệm xứ biến với cái hộp vàng này, mà cái hộp đó đã có những cái gì được để trang nghiêm, có những cái hạt châu, thế là cái pháp môn đã vô cùng quý giá, lại được những cái lời thân diệu diễn giảng nữa. Nâng cái giá lên theo như ý thầy ấy, thì cái hộp vàng ấy là cái tứ niệm xứ, bởi vì cái việc chính yếu là cái pháp tứ niệm xứ, cũng như cái hộp vàng ấy là cái thứ người ta cần dùng. Còn trong chị em thì tùy ý nhận định cái nào cũng được, nhưng mà thầy thì thầy nghĩ thế, cái hộp vàng ấy là cái cần dùng, hạt châu chỉ là những cái để mà trang điểm cho cái hộp vàng. Cho nên là cái quan trọng là cái pháp tứ niệm xứ mà lời Phật diễn giảng khiến cho cái pháp ấy đã thâm diệu, lại được tỏ rõ ràng, khiến cho mọi người vừa hiểu mà vừa phấn khởi mà học mà tu. Thế nhưng mà quan trọng là ở cái pháp môn.
Dạ, và không
có người khác giảng nó không hay, không được thâm, không được diệu thôi. Cho nên nó cái pháp môn mới là cái quan trọng. Chứ còn lời của Phật thì hôm nay Phật giảng cái pháp này, mai Phật giảng cái pháp khác, thì cái pháp môn nó mới là cái chính của cái bài kinh này. Thế sứ cư người ta được nghe cái pháp này mà ta han cho đến nỗi cất giai cấp nô lệ à, tại làm sao không nói đến các giai cấp chi mà lại đặc biệt chú trọng đến cái giai cấp nô lệ. Ở phía Ấn Độ hồi đó có bốn giai cấp mà như thế nào nhỉ? Tại bên Ấn Độ cái xứ Á Châu mình là một cái xứ giai cấp nặng. Giai cấp tức là có cái phân biệt sang hèn cùng loài người với nhau, nhưng mà phân biệt rất là nặng. Nói xứ Á Châu là trong sách người ta cứ nói xứ Á Châu, chứ thật ra thì về thời cổ xưa thì thầy thấy Âu Châu cũng thế, nhưng mà mới từ sau này thì Âu Châu văn minh, cái nền văn minh của Âu Châu người ta có cái chỗ nó bình đẳng hơn. Thành ra đến lúc người ta sang Á Châu thì người ta phê bình cái tâm cố chấp của người Á Châu. Người Á Châu ông vua là to lắm, còn dân thì nghĩa là một người coi thường. Ông vua ông muốn mang người dân chém lúc nào cũng được, có lý hay vô lý cũng được. Thế cho nên cái tinh thần giai cấp của người, phải nói là của người ta, ở đâu cũng thế, cả thứ từ Á Châu, thế mà xuống Ấn Độ cái thời của Phật ấy, và cái thời cổ cách đây đã 2.500 năm, chứ không phải thời bây giờ. Cái tinh thần, cái bình đẳng tự do nó khác nhau lắm. Cho nên cái thời Phật thì xứ Ấn Độ chia làm bốn giai cấp, loài người ở xứ Ấn Độ chia làm bốn giai cấp. Cái giai cấp cao nhất là giai cấp Bà La Môn, là những người chuyên về văn học, về thờ cúng, về các tôn giáo. Cho nên cái giai cấp ấy là cao nhất. Cái giai cấp thứ hai là giai cấp vua chúa, các quan lớn, thì là cái giai cấp thứ hai. Còn giai cấp thứ ba là dân chúng, những người buôn bán làm ăn cày ruộng, là cái giai cấp thứ ba. Còn cái giai cấp thứ tư gọi là giai cấp nô lệ, tức là ở đây chỉ nói đến cái giai cấp thứ tư này, là nô lệ. Nô lệ tức là cứ gia truyền con nối mới, người ta nuôi một người thì cái người thuộc quyền người ta cũng như con chó nhà mình đấy. Mình nuôi con chó hay con gà ở trong nhà thì mình có quyền sống chết. Mình muốn đẻ nó lúc nào thì đẻ, mình muốn mang nó ra mình ăn thịt lúc nào thì mình ăn thịt, không ai can thiệp đến. Mà nó có lập gia đình, nó có vợ có con thì cả vợ cả con nó cũng phải là nô lệ của cái nhà đó, đời đời cứ thế, cho đến cháu nội cháu ngoại đều là thuộc quyền của cái nhà ấy. Cũng như bây giờ mình nuôi con chó nó đẻ con thì bao nhiêu đứa con của con chó ấy, chính con chó nó đâu có quyền, mà người chủ có quyền, muốn lên những đứa con nó đặt sợ lúc nào cũng được. Thầy có biết một cái gia đình nuôi con chó nó mới đẻ con, thì cái gia đình ấy mới mang lấy cái con chó con ấy ra làm ra làm thịt, thì mới cầm cái chày đập cái đầu cái con chó con ấy, thì cứ mang ra làm thịt. Mà con chó mẹ nó yếu, nó chỉ có cái hàm răng thôi, nhưng mà nó cũng cứ cố nó lết cái chày, nó ngắm xuống ao, nó lê, nó lết, nó kéo cái chày đó, cái chày đập con nó chết. Nó không làm gì được cái người chủ thì nó oán cái chày đó, nó kéo cái chày đó, nó cố nó lết cho bằng được, mang vứt xuống ao. Mà cái đấy để tỏ rằng nó đau đớn lắm, nó thấy mình đập con nó. Nó không bị đập con, nó bị đập nhưng mà nó khổ. Mà nó mang, mà nó cái hàm răng của nó đâu có khỏe, cái chày nó lớn, mà nó cố nó lết rồi bằng được cái chày nó lại bỏ xuống cái ao. Cái chuyện đấy gọi là như thế, gọi là cái giai cấp nô lệ, cũng như giống vật nuôi trong nhà là nô lệ, là một giai cấp hèn mọn, gần như là không có quyền sống của con người nữa. Và sau đây là chỉ nêu có cái giai cấp cái thôi nhỉ, cho chúng ta thấy rằng cái pháp xứ lịch xứ là Đức Phật giảng là cái xứ này thấm thía vào lòng người, cho nên mỗi cái giai cấp nô lệ là một cái giai cấp hèn nhất, gần như không được phát triển trí tuệ bao giờ. Thầy nói cái xứ này người ta khinh cái người nô lệ, cho đến nỗi mà mỗi khi mà những giai cấp trên mà người ta đi ra đường thì đồn phạt những người nô lệ này phải trắng, phải chui vào bụi gai và bụi già, không được phép để cho những người kia người ta trông thấy mình, bởi vì người ta trông thấy mình tức là bẩn mắt người ta. Cái sự khinh bỉ của cái của xã hội lúc bấy giờ đối với những người này như thế. Thế thì ở đây mà nói đến cái giai cấp này là thì cái giai cấp này là một cái giai cấp gần như không được hưởng cái văn minh, cái văn hóa của xã hội, vậy mà người ta cũng hiểu được, vậy mà người ta cũng tu được, thì đủ hiểu những giai cấp trên có được thấm thía không? Thế đây khi mỗi khi có người hỏi đối với cái xứ Quy Lưu này, để mà chúng ta tới, có người nào tới người ta hỏi cô có tu tứ niệm xứ không, nếu dạy trả lời không thì người ta bảo sao, thì người ta bảo làm sao hồng quang không tu tứ niệm xứ, thì người ta bảo sao, tại làm sao người ta lại bảo chúng ta là một tử thi bằng bẩn cả cái đất của người ta. Nếu mà có tứ niệm xứ là những người quay về để diệt cái tham sân si của mình, là những người có cái tinh tấn trên nền đạo đức nguyên lý, cho nên là mới đáng là con người. Còn cái người mà không có tứ niệm xứ, sống theo với cái tham sân si đó, thì là những người làm khổ mình, làm khổ mọi người, cho nên họ gọi là cái tử thi, là cái xác chết, mà chẳng những là một cái xác chết lại còn làm bẩn đất của người ta nữa, nghĩa là không đáng sống, không phải là cái kiếp người. Tứ niệm xứ là giáo pháp vô song cho ta được nếm hương vị niết bàn. Câu này nghĩa là gì? Vô là không, song là song, nghĩa là có một đôi song song với nhau, tức là một đôi, nghĩa là không có một cái gì sánh bằng, một đôi đều nhau thì gọi là song song. Còn bây giờ vô song là không có cái gì, không có gì đáng đứng đôi với nó cả, tức là không có cái gì sánh bằng. Vậy thì tứ niệm xứ là giáo pháp vô song cho ta nếm hương vị niết bàn, nghĩa là cái gì? Bởi vì rằng chữ trong chúng ta học cái khổ tập diệt đạo tứ đế, niết bàn tức là chữ nào? Diệt. Tại sao niết bàn lại gọi là diệt? Nếu mà diệt được hết cái tham sân si thì cái tâm mình nó sẽ an ổn vĩnh viễn. Cái an ổn vĩnh viễn ấy tên là niết bàn. Thế thì chính ngay cái chữ diệt trong đó nó đã có cái nghĩa là trừ sạch cái tham sân si. Mà tứ niệm xứ là cái phương pháp ngay hiện tại đang lúc thực hành chúng ta diệt cái tham sân si. Thế cho nên đây là nói là một cái giáo pháp vô song. Ví dụ mình học kinh Hoa Nghiêm, mình học kinh Pháp Hoa, mình học kinh cho đến Lăng Nghiêm chăng nữa đó, mình học các thứ kinh đó. Có kinh nào mà đắm đắm chỉ có một việc nhìn vào cái tham sân si và trừ nó đi, có kinh nào không? Kinh nào khác cái tứ niệm xứ mà dạy mình cái đó không? Thế cho nên đây là gọi là giáo pháp vô sắc. Các kinh khác thì nói cảnh này cảnh kia, việc này việc khác, dĩ nhiên là trong đó vẫn ngậm cái nghĩa là trừ cái tham sân si, nhưng không có kinh nào mà đặc biệt như cái tứ niệm xứ bắt chúng ta không buông hết, không có sự nghiệp gì khác nữa, là chỉ có một việc ngó cái tâm mình, hễ tham sân si nó khởi lên thì tìm cách diệt cho bằng được thẳng. Thế cho nên ngay cái pháp môn của tứ niệm xứ chính là niết bàn rồi. Giác có hai thứ, đây là nói về cái quả và quả rễ. Thì giác có hai thứ là những gì mà tấm ăn cơm mà tấm là gì đấy, nhận được cái chân tâm bản tánh của mình thì đó là giác ngộ. Thế còn thế nào là giác pháp? Cũng như cái đèn mà bây giờ nó bị một cái vải đen nó trục chặt lại, thì cái đèn này có ánh sáng có ích cho ai được không? Thế cho nên cần phải thế nào thì để cho cái đèn nó có ích lại? Phải bỏ cái vải đen ra. Thế cũng như vầng trăng sáng mà nếu có đám mây nó che qua thì dần ra cái sáng của dần trăng không ích cho ai. Phải làm thế nào cho cái đám mây nó tan đi? Thì ở đây giác pháp tức là tu cái pháp môn nào thì được cái giác pháp. Con tu thế nào mà con được cái giác pháp này? Đó, thì ngay trong cái lúc mình tu, mình để tâm chiếu soi, với cái tham sân si nó nổi lên trong mỗi oai nghi của mình, trong mỗi căn của mình nó đáp cảnh tranh. Chúng ta đều để ý để móng miệng cái tham sân si nó khởi lên thì chúng ta tự tìm cách để cho nó tan đi. Thế cho nên muốn giác ngộ thì phải trước hết phải có cái tuệ mà, phải có cái giác sát. Để có giác sát mới có giác ngộ, không có giác sát không thể nào có giác ngộ. Cho nên chúng ta là những người phàm còn nặng nề những chướng ngại vô minh, cho nên bây giờ phải lột cái vô minh ấy ra, lột những cái chướng ngại ấy ra thì cái trí tuệ bản lai mình vẫn có, nó mới khai được. Cho nên không có tứ niệm xứ, không có thể nào mà đi đến giác ngộ được. Vì vậy đây mà gọi là một cái giáo pháp vô song, nghĩa là không có một thứ nào mà so sánh bằng cái pháp môn này. Niệm xứ khai tuệ minh sát, và cái câu này vừa nói ban nãy giờ. Bây giờ cái tứ niệm xứ khai tuệ minh sát này cần thấm vào bốn oai nghi hiện hình trong ba nghiệp thân nghiệp ý. Thế nào là thấm vào bốn oai nghi? Trước khi nói, trước khi đặt chân, mình phải để ý trước. Cái chân mình đặt thì mình phải biết trước là mình sắp sửa đặt. Giờ lúc bây giờ mình mới đặt cái chân xuống, nhấc cái chân lên, mình phải biết trước là mình sắp sửa nhấc cái chân lên. Rồi lúc bây giờ cái chân nó mới vâng lời, cái chân nó nhấc lên. Cái này có phải về việc của chị em có phải làm thế không? Thế thì như thế là tại sao phải bắt các con tỉ mỉ như vậy, tập ý thức từng cử chỉ. Cái chân sắp vơ lên thì cái tâm phải sáng suốt, chứ không phải cái tâm lúc bây giờ nhớ đến chuyện ta phải đi chợ, ta phải đi lên chợ từng bữa, ta đi mua mắm mua muối, mà cái tâm lúc bây giờ phải đem nó về. Đã, mỗi một cái lần chân muốn vơ lên thì cái tâm phải biết trước, sẽ nhấc chân lên, rồi lúc bây giờ mới đặt cái chân xuống. Trong nhà Phật thường cứ gọi cái tâm là danh, còn cái chân mình là sắc, cái danh nó phải chỉ huy cái sắc. Cho nên ở trong cái danh sắc, cái khoen danh sắc ở trong 12 nhân duyên, trong bức tranh ấy, Phật dạy chúng ta phải vẽ cái người. Cái người làm gì? Vào cái ghe. Đấy, thì cái người ấy là ví ghe với cái gì, mà cái ghe thuyền nó ví cái gì? Cái người ấy là danh, mà cái thuyền nó là sắc. Danh tức là cái tâm, nó chỉ có tên mà nó không có chất, cho nên gọi là danh. Thế còn sắc ấy là cái thân của mình, cho nên vẽ cái người vào cái thuyền, tức là cái người ấy là chỉ huy cái thuyền, muốn lái nó đi mặt nào nó đi mặt ấy, thì cái người ấy là chỉ huy. Thì cái người chỉ huy có cần sáng suốt không?
Cần.
Cần lắm. Thế cho nên phải đưa ra cái danh sắc, cái phần danh tức là cái trí, nó phải sáng suốt. Cho nên tập đưa nó về hiện tại, không cho nó nghĩ vẩn vơ. Cái chân sắc đặt xuống thì cái tâm tức là cái danh phải biết chân sắc đặt xuống rồi mới đặt chân xuống, nghĩa là phải sáng suốt chỉ huy cái thân này. Phật tỉ mỉ dạy chúng ta từng những nhỏ nhặt như vậy là bởi vì ba nghiệp chúng ta thân nghiệp ý do cái tâm nó chỉ huy, mà cái tâm nó hờ hững, nó không để ý thì ba nghiệp này đã ở đâu nói đấy, đã ở đâu làm đấy, địa ngục ngạ quỷ đàn sanh không làm sao tránh khỏi. Cho nên Phật tỉ mỉ dạy chúng ta để cho chúng ta cẩn thận đề phòng, vì giặc nó ở trong nhà, tham sân si nó chính là tâm chúng mình, cho nên phải đề phòng từng tí, luyện cho cái tâm mình nó sáng trong từng cử chỉ. Chúng ta thấy cái cách giáo dục của Phật thật là tuyệt vời. Chính vì thế gian hờ hững một cái này, cho nên mới cứ trôi lăn vào trong luân hồi địa ngục. cho nên cái tuệ minh pháp này phải thấm ở trong bốn oai nghi, đi biết đi, đứng biết đứng, ngồi biết ngồi, nằm biết nằm. Mà chỉ người nào thật tu thì mới nếm cái ý vị của sự tu hành này. Còn người ngoài chỉ thấy đây là một sự lầm cẩm, mất thì già. Chúng ta phải là tấm gương sáng, đã luôn luôn giác chiếu. Chỉ hơi sơ hở một chút như chú Quân Đề là buông cái lưỡi trốn như chiếu cái âm tăng, đọc kinh như chó sủa, một lời nói đùa ý thôi, 500 đời làm chó, bao giờ mà tỉnh cho ra. Thế cho nên phải cẩn thận từng niệm, từng tí một, để tránh những cái hững hờ vô tình mà nó đưa mình vào địa ngục, chịu cả bao nhiêu ngàn kiếp không có lối ra. Chí minh sát, chúng ta tự chủ à. Mà cái tự chủ này ấy, phải là tự chủ mỗi mỗi tâm niệm. Chị em thấy là mỗi tâm niệm nó nhanh như thế nào, mà nó biến lầm đến trình độ nào mà chúng ta làm chủ nổi được nó. Cho nên cái vị có chí minh sát này làm chủ mình từng tâm niệm một, trong mỗi hành vi, trong mỗi hơi thở. Có vậy mới thanh lọc được những trùng tử vô minh, tập khí từ lịch kiếp tới ngày nay. Không phải là một đời, mười đời, 500 đời, mà từ lịch kiếp tới giờ. Cái chữ lịch kiếp nghĩa là không đếm được con số bao nhiêu kiếp trải qua. Mà mỗi một kiếp ấy, là thế nào thì gọi là một kiếp nhỉ? Cái hòn đá. Bây giờ cứ nói một cái hòn đá nó gọi là một dặm, thì thầy cứ lấy cái số con số bây giờ nói cho nó dễ là một cây số. Một dặm là một cái hòn đá vuông vắng, bề ngang một cây số, bề dặm một cây số, bề cao một cây số, vuông vắn ba, gọi là ba dù ba chiều, đều là một cây số cả. Mà là hòn đá chứ không phải đất. Hòn đá vuông vắn là một cây số, mà với một cái thứ dài ở trên cõi trời nó mỏng hơn cái mảng nhện. Chỉ có cõi trời mới có cái loại vải thôi, thì dùng cái vải ấy cứ phết qua phết lại, bao giờ mòn hết được cái hòn đá đó thì gọi là một kiếp. Vậy cả nhà chân lý đến hộ cho thầy trong 30 năm thầy không đến nổi. Thầy già thì muốn đến không được. Nhà chân lý đến hộ cho thầy đi. Thế thì gọi là một kiếp. Mà ở đây là bao nhiêu kiếp? Không có con số này. Thầy gọi là lịch kiếp, nghĩa là những kiếp đã trải qua từ vô thủy đến giờ, không đếm được bằng con số nữa. Đấy. Thì mà trong thời gian ấy, chúng ta cứ sống với mê muội, lấy tham sân si làm tâm tánh của mình. Bây giờ Phật mới nhắc cho chúng ta biết là không phải. Chúng ta hãy tha được cái thứ loại tham sân si này đi, thì chúng ta sẽ hết khổ. Vậy thì có dễ
mà buông được cái người bạn
từ trước tới giờ này không? À, chẳng những là bạn mà còn nhận đó là mình nữa. Tôi thích cái này, tôi giận cái kia, tôi không bằng lòng. Đã. Bạn thì với mình còn là hai. Đang là mình nhận đó là mình, thì mình với nó là nhận là một. Cho nên khó, hiện tại bây giờ đây, bao nhiêu những người ở ngoài đường cái người ta đang đi kia, người ta có ngờ là người ta đang sống với vô minh không? Đấy. Người ta với vô minh là một, mà không bao giờ người ta ngờ đó chính là kẻ thù của mình, chính là cái mà mình phải bỏ ra. Ngờ tôi cũng chưa có bao giờ ngờ, từ lúc ở bụng mẹ đi ra cho đến lúc vào quan tài lại đem chôn đi, kiếp này sang kiếp khác, cứ sinh ra rồi lại chôn đi, cứ thế mà sống với vô minh, không bao giờ ngờ là mình là người mê muội, vẫn cứ cho là tôi là người sáng suốt. Thế cho nên bây giờ mà muốn rời bỏ cái người bạn thân này từ lịch kiếp tới già, rời bỏ có dễ không? Nếu không có công phu tỉnh mịch thì khó mà nói chuyện gỡ được ta ra. Tuy cần biết có cái trí thức đọc kinh đọc sách à, biết rằng đây là nguy hiểm, thế nhưng mà vẫn cứ đâm đầu vào nguy hiểm, không thể mà gỡ cài nó ra được. Cũng như người nghiện rượu, người ta đi học ở nhà trường, người ta biết rượu là thuốc độc, nhưng mà không gỡ cài được, cứ uống, cứ tự tay mình lại cho vào miệng mình để mà tẩm độc thân tâm mình. Cho nên rằng phải có một cái công phu tỉ mỉ, trước hết phải xa lìa tuyệt đối. Xa lìa tuyệt đối là xa lìa làm sao viên trí không có vẩn vơ một chút nào, chứ không phải là tôi tham một xíu, hay là cáu quá thì tôi cũng nói cho hạ cái giận một tí thôi mà đằng này là phải tuyệt đối xa lìa. Thầy nhớ ở trong Abhidhamma dạy thầy đấy, dạy bọn chúng mình rằng không những là thầy xa lìa tham sân si, mà cho tới cái mạng, tôi cho gọi là cái mạng, bất mãn cũng không được. Đấy, bất mãn là không vừa lòng thôi. Thầy nhớ cái việc này làm cho thầy băn khoăn. Khi hồi thầy học Abhidhamma, thầy cứ băn khoăn làm thế nào mà không bất mãn được. Ngày hôm thầy ở Liên Hoa, hôm nay thầy lại còn ở dưới Liên Hoa, đang ngủ nửa đêm, mấy ông khách hàng của cái quán ở trước cửa họ uống rượu, họ đập nhau, họ chư chéo, họ đánh nhau, họ đập nhau chư chéo khắp cả phố. Cái thầy đang ngủ, thầy ngồi dậy, thầy tự chặn tự hỏi là như thế nào, làm thế nào mà không bất mãn. Đúng như vậy, làm sao mà mình hài lòng được? Đến mấy cái ông nửa đêm đi uống rượu đập nhau như vậy, mà đánh nhau chí tử, mà gọi cả khối vậy. Như thế làm nào mà không bất mãn? Làm thế nào chân thường? Ấy cũng nhờ cái đêm hôm ấy mà thầy giải quyết, thầy nghĩa là thầy giải đáp được cái mối nghi thôi. Chứ sự thật ra thì thầy chỉ giải đáp được ở trong hiểu thôi, chứ đang làm thầy làm không được. À, là bởi vì thôi mấy thầy cũng nghĩ ra như chân thường cho nói, mình phải thấy mình tội nghiệp những cái người đó, đáng thương. Như vậy khi không mà mang thuốc độc tập nơi cho mình, mà rủ nhau đi bỏ tiền ra uống rượu với nhau rồi đánh nhau đấy, biết là thuốc độc mà cứ thế cầm thuốc độc vào thân, cái mê muội. Cho nên chúng ta phải tập thấu đáo cái khổ của những cái người mê đấy, để chúng ta mới thương xót, mà hễ khởi được tâm thương xót thì cái tâm bất mãn nó sẽ không có. Mà chúng ta khởi được cái tâm thương xót thì chúng ta mới thoát luân hồi. Còn bất mãn vẫn chưa ra khỏi được luân hồi. Chú Khoa nói đến tham sân si nữa rồi, nó hãy còn quá nặng. Cái tâm bất mãn thôi thì trong Abhidhamma tức là vi diệu pháp thật dạy như thế. Thế còn phản xuất cái tâm bất mãn thì cái người chưa ra khỏi luân hồi, hãy còn vướng. Thế thì cần phải chuyển những cái tâm không hài, cái tâm bất mãn, tâm bực bội chuyển thành được cái tâm từ bi thì cái người ấy mới giải thoát. Mà muốn chuyển thành tâm từ bi thì mình phải thấu đáo cái khổ của những người ngu, cái khổ của những người xấu, cái khổ của những người ác. Mình thấu đáo được thì tự nhiên mình đổi cái tâm, mình thấy thương xót. Nếu mình khởi được cái tâm thương xót, đó là mình đã tự cứu được mình để ra khỏi cái vòng luân hồi. Mỗi một niệm từ bi là một niệm giải thoát của bản thân mình, qua nói đến chuyện lợi ích cho người khác. Thế cho nên đây là một việc cần thiết chúng ta phải tập học. Trước hết xa lìa tuyệt đối những tư tưởng ái luyến quá khứ. Thế nào là tư tưởng ái luyến quá khứ? Ban nãy thầy vừa mới kể chuyện với chúng những cái bắt xứ của thầy hồi xưa nó gọi còn một cái bắt xứ bây giờ tát lắm thì đó là gì? Tư tưởng ai luyến cái quá khứ mà cái việc nó đã qua, những cái trái cây hồi xưa sao nó ngon thế, cho đến cái ly cà phê hồi xưa nó cũng thơm, mà đó là ai luyến quá khứ đấy. Cũng phải sai lược tuyệt đối xây dựng vị lai, nghĩa là gì? Là rác không? Là rác để cho đến cái lưỡng sữa ở trên đầu đó. Đó, cô kia rác, cô đổi cái nhà mới có sữa, chồng mới ra cho vợ, đang xây lưỡng sữa ra chợ bán. Thế trong cái khi cô đổi cái lưỡng sữa cô ra chợ, thì cô ước rằng ta mang lưỡng sữa ra chợ, ta sẽ bán được một số tiền. Cái số tiền này ta đi mua một ổ trứng rồi cho gà nó ấp. Gà ấp rồi ta có một lô gà con nó chín xít. Rồi đến những con gà con rồi nó sẽ lớn, ta có một đàn gà, vừa gà mái vừa gà trống. Đó, nó mỗi buổi sáng là nó cô sao làm gì lại là nó làm gì nó gáy mỗi buổi sáng nó gáy. Thế giờ đến lúc cái đàn này lớn lên hoàn toàn đã bán, ta mua một con lợn con. Con lợn con nó sẽ lớn lên lên rồi nó đẻ 12 đứa con chủ. Thế đến khi mà cả 12 đứa là nó lớn lên là ta có một đàn lợn, ta sẽ mua một con bò nhỏ để ta bán, ta mua một con bò nhỏ. Con bò nhỏ này sẽ đẻ ra một con bò con nữa, con bò con mới nhảy. Nó nhảy tích ta tích tinh, tích ta tích tinh. Thì trong cái nữ thế, hai cái cảnh tôi cũng nhảy. Hai cái cảnh tôi cũng nhảy theo, thì cái nguyện sữa trên đầu nó có. Tôi đã đừng hết quần áo, giờ là con bị chồng nó đánh chân chân. Thế là thôi, thế là thôi giả từ tất cả bà con, lệnh lận con. Cái chỗ đấy, cái xây dựng vị lai của chúng ta là cái cô giống như cái cô kia đó. Xây dựng vị lai, thế cho nên Phật thấy được các cái chuyện mà cứ ngồi tưởng đọc đến cái chuyện ngày mai. Cho nên Phật dạy chúng ta tu tiến lịch sử, sống với cái hiện tại, đem hết trí tuệ mình về cái hiện tại, bởi vì mình chỉ được làm chủ cái tâm mình trong bây giờ hiện tại. Sống nhân sinh hoàn toàn do nghiệp lực an bài. Tin chắc thì cần tin nghiệp là sẽ hưởng an vui. Khôn không ăn, dại không thiệt, chỉ chánh kiến mới giải thoát. Xin giảng cái câu này. Chuyện như bây giờ chúng ta làm thân người, chúng ta có biết tại sao khi không mình chưa được bụng má không? Mà ra có thân người này có biết không? Đấy, do cái nghiệp lực nó dẫn mình tới cái đầu thai. Những con trâu, những con bò kia nó đâu có muốn làm trâu bò, mà hóa thành thân trâu bò nặng nề cục mịch. Thế thì tất cả là cái nghiệp. Chúng ta chung quy nói về cái nghiệp, mà ai tạo cái nghiệp này? Chính mình đã tạo nghiệp. Thế bây giờ chính mình chịu cái quả báo nó trói buộc. Vậy thì chỉ có một phương pháp để được giải thoát là làm gì? Đó, chuyển nghiệp đi. Trước kia mình làm những cái nghiệp xấu thì bây giờ chuyển sang nghiệp thiện. Trước kia mình làm những cái nghiệp tinh mê thì bây giờ chuyển sang cái nghiệp sáng suốt. Tức thì mình chỉ có quyền trong cái việc này thôi. Chính cái nghiệp ấy nó là tạo hóa, là an bài cả tất cả, làm trâu làm bò vào địa ngục lên trên trời, tất cả là cái nghiệp nó dẫn. Cho nên Đức Phật muốn cho chúng ta thoát khổ từ cái gốc, mà chỉ có một phương pháp ấy thoát được thôi, là chuyển cái nghiệp. Bởi vì cái nghiệp chính mình tạo ra thì bây giờ lại chính mình chuyển nó đi. Chúng ta là chủ, mà chúng ta là cái gì? Là cái thân tạo nghiệp, cái miệng tạo nghiệp và cái tâm ý là tạo nghiệp. Chúng ta là đứa nào trong ba cái này? Tâm ý của mình, chúng ta có thể làm chủ được. Bây giờ các con trở về khôi phục cái quyền chủ nhân với gia đình này, học tứ niệm xứ là trở về khôi phục lại cái quyền chủ nhân của mình. Mình tạo nghiệp thì mình là chủ cái nghiệp, chứ không để cái nghiệp nó làm chủ mình. Thế thì đấy, chính tu tự tứ niệm xứ bây giờ là quay trở về mà khôi phục cái quyền của mình. Cho nên trở về sống với cái tâm hiện tại, đem hết cái sáng suốt cái tinh thần của mình để trở về làm chủ cái tâm này trong hiện tại. Đó là cái phương pháp duy nhất để giải quyết cái khổ lịch từ lịch kiếp tới giờ của tất cả các loài hữu tình. Tin chắc mình khôn không ăn mà dại cũng không thiền. Tại sao thế nhỉ? Người ta vẫn bảo khôn thì sung sướng, mà bây giờ đây ngài bảo khôn không ăn, dại không thiền. Khôn không ăn, dại không thiền, chỉ tránh kiến mới giải thoát. Việt Nam mình cũng có cái câu này. Khôn à, khôn cũng chết, dại cũng chết, chỉ có biết mới không thôi. Thì ở đây nói là khôn không ăn, dại không thiền, chỉ tránh kiến mới giải thoát. Thì cái câu ấy là chính là giải nghĩa câu này. Biết tức là tránh kiến, thấy đúng gọi là biết, thì mới sống được. Thực ra họ cũng khôn mới dại cũng chung quy chỉ một nấm mồ, chả có cái ăn nào mà ra khỏi được cái thân thể. Thì có tránh kiến mới giải thoát. Có nghĩa là thế này, bây giờ chính cái nghiệp, cái tập, cái là theo tư đế thì cái tập là gốc khổ, mà tập tức là nghiệp. Cho nên bây giờ mình phải thấy đúng chính cái nghiệp đó là ông tạo hóa xoay dần cả cái thế giới, cả cái thế giới luân hồi này. Bây giờ chỉ có một việc là mình đừng tạo nghiệp nữa, hay nói cho đúng, mình phải tạo những cái nghiệp lành, nghiệp đúng của như Phật dạy. Cho mình phải có chánh kiến thì mới giải thoát.
Kính là thầy, cái nghĩa đen của cái câu khôn không ăn dạy không thiệt làm sao này?
Đấy, thì cô tự giá cô vừa nói nghĩa là khôn cũng chết mà dại cũng chết, thì có tránh kiến, thì có biết, thì biết tức là có tránh kiến, thì có người mới sống thôi. Khôn không ăn như mình bây giờ, những người đi đánh bạc à, họ cho họ khôn, họ đánh bạc để làm gì? Có phải đánh bạc là để mong được không? Có mong thua không? Họ cho mình tội gì mình phải vất vả. Rồi như thầy vừa nói chuyện với chị em, người ta chỉ có xây cái đá gà, thả hai con gà cho nó đá nhau, rồi bên này cuộc bên kia cuộc, mà theo cái tờ báo thầy đọc ấy, là trong cái buổi hôm đó họ ăn nhau 40 triệu, họ dám đặt cuộc 40 triệu. Cho nên chỉ lúc hai con gà đá nhau, một con chết một con sống, thì cái người được là ăn luôn 40 triệu, không phải mồ hôi vất vả gì cả, mà ăn một lúc 40 triệu. Đấy, đấy thì vậy thì đây là cái chuyện mà người ta đăng báo rồi, ta chụp cả ảnh nữa, là có sự thật. Mà một cái sự thật này ấy, là có phải có 100.000 những các người cũng chơi đá gà mà ở trong bóng tối mình không biết. Đây cái việc này người ta mang ra ánh sáng, người ta chụp ảnh, người ta đăng báo rồi, thì mình mới thấy, mình mới biết. Nó có cái sự thật. Thế thì cái người mà chơi ấy là cái lúc mà đặt cái đám bài ấy 40 triệu đồng một cái đám bài ấy, cái người người ta mong được hay mong thua? Người ta cho là người ta khôn, ta đã khôn lắm, ta mới chơi đi lại, ta không phải vất vả gì, chỉ có đặt cái đám bài đấy, cái không gọi là đám bài mà chơi một cái khóa đá gà đấy, hai con gà đã đảo nhau. Thế người ta tưởng người ta khôn, nhưng mà thật người ta có khôn không? Có khôn không? Cái tiền mà ví dụ như bây giờ người ta đánh đá gà như thế, người ta ăn được 40 triệu ấy, cái tiền ấy người ta sẽ làm gì? Tôi đoán về sao cả bà con hôm nay tôi được một món, một cái món bất chợt mà được đi đánh bạc được, thì cái số tiền 1 triệu ấy, cái người ấy được một ván như thế ấy, thì sao có thôi không đánh bạc nữa không? Cái tin là cái người thôi không? Hay là người ta sẽ đánh 5-7 ván nữa để hy vọng lấy 40 triệu nữa? nhưng mà rồi những giám sau ấy liệu còn giữ lại được 40 triệu không? Đó, bởi vì ví dụ như người thì gọi là khôn, còn mấy con bò mấy con vật thì gọi là dại, nhưng mà nó có muốn khôn, nó có muốn dại không?
Không,
thì có người là cũng là một ông, ví dụ như ông tổng thống trước này vì làm tổng thống cho nên là một cái lệnh ra án, một cái lời nói, một cái ngọn bút phê là có thể giết người hay cứu người, cũng là một cái bút phê. Thì những người ấy người ta nhiều tiền, nhiều người lo vừa lòng, cho nên trong cái đời